Bây giờ tiếp đến bài gì nữa nhỉ?
Con có khổ tập thiệt đạo.
Bây giờ con giảng đi. Con đường để hết khổ đó là cái phương pháp tu hành để cho nó hết cái khổ, tức là trừ cái tập để hết cái khổ mà chứng được cái diệt. Vậy thì cái cảnh giới tu cái bốn đế này ấy, là cảnh giới của ai? Chứng biết cũng không được gì, có chứng quả gọi là chứng biết cũng không được gì. Thế là thế mà các vị Bồ Tát là tu về cái giác không? Về cái tánh giác đó. Cho nên là bây giờ tu để cầu được cái Phật chi kiến là cái thấy cái biết của ai đấy, các ông có tật cầu cái đó, đó. Thế còn cái thấy cái biết của chúng mình ấy, thì ông ấy cho là sai. Cho nên bây giờ các ông ấy cầu cái chứng biết, cái chứng biết đúng như sự thật. Thế sao đây lại bảo không có, chẳng có chứng biết mà cũng chẳng được cái gì cả. Vậy tu lục độ vạn hạnh A Tăng kỳ kiếp mà sao bảo chẳng được cái gì cả? Nói là chẳng có chứng biết, tu là trở về cái tánh giác. Mà cái tánh giác này là mình vốn có từ xưa tới nay. Cho nên cái bây giờ mình tu phát Bồ Đề tâm, cầu quả Bồ Đề, thế mà rồi tới đây lại bảo trong tánh chân không không có, thế là sao? Tới đây thì bây giờ tổng quát cả cái đoạn này, bởi vì vô sở đắc. Thì bây giờ con giảng cái câu bởi vì vô sở đắc là thế nào? Sao lại tu A Tăng kỳ kiếp vất vả nhọc nhằn, rồi bây giờ con bảo người ta chẳng được cái gì cả? Cái cực khổ của mình ấy chỉ là tỉnh ra mà thôi. Chúng ta gọi là cực khổ, các ngài gọi là tỉnh ra, bỏ cái ngã. Như chúng ta thấy ví dụ như cái ông này bị người ta cứa cổ, thì chúng ta cứa cổ là khổ lắm. Nhưng mà đối với các ngài ấy, thì cái đầu nó có thật không? Cái cổ nó có thật không? Cái da thịt nó là cái gì? Nó chính là đất nước gió lửa mà thôi. Cho nên các ngài không quản ngại. Cho nên các tổ bị người ta cứa chặt đầu, thấy như là tổ sư tử, cái ông vua ông hỏi ngài cứ chuyên giảng năm ấm là không, vậy thì ngài thấy nó không hay là nó có thật không? Thì ngài mà tôi đã nói là không thì nó là không. Thế thì ông vua mà thích xin cái đầu của tổ, tổ có cho, thì tổ bảo đâu có quản ngại gì. Thế là ông vua ông chém luôn như cái đầu của ngài. Đã. Thế nhưng tối với chúng ta mà nhìn như thế thì thấy là tổ khổ lắm, bị người ta chặt đầu. Nhưng mà đối với tổ ấy, thì cái đầu ấy với cái thân ấy nó là gì? Đất nước gió lửa, trả về đất nước gió lửa. Chẳng chết hôm nay thì ngày mai cũng chết. Cho nên các ngài không quản ngại. Ngài biết là ngài nợ người ta cái mạng, cho nên ngài sẵn sàng ngài trả nợ cho xong. Mất cái thân này mà ngài bình tĩnh an hòa thì ngài lại có một cái thân khác còn tốt đẹp hơn nhiều, sung sướng hơn nhiều. Cho nên đối với các ngài, những năm ấm nó đã là không thì sắc cũng là không. Cho nên không quản ngại, vui vẻ trả nợ cho xong. Thế cho nên rằng bao nhiêu những cái chúng ta gọi là vất vả nhọc nhằn ba A Tăng kỳ kiếp, đó chỉ là để tỉnh ra. Đừng cố chấp cái thân này là mình. Đó. Bao nhiêu đời xả đầu, xả mắt, xả tay, xả chân, chỉ cốt để lấy cái trí tuệ tỉnh ra. Đừng bám víu vào cái thân này, biết nó là cái hư vọng. Ở đây lại bảo không có trí tuệ. Thế thì ai được trí tuệ chứ sao lại bảo không có trí tuệ? Không có trí tuệ ở đây nói chứng biết tức là trí tuệ đấy. Bản tánh của các ngài vốn là tánh giác rồi, cho nên không phải cái bây giờ tỉnh ra là trở về cái tánh Phật của mình. Chứ thực ra các ngài không mất cái gì mà cũng không được cái gì. Nhưng ở đây toàn cái đoạn này là để chỉ cho chúng ta thấy ở trong cái tánh chân không hoàn toàn không có mê vọng. Đấy. Không có mê vọng cũng không có cái hết mê vọng, hoàn toàn chỉ có cái tánh chân không. Khi nào chứng tới cái chỗ này mới thật là hoàn mãn. Bạn cho thầy biết thế nào là y bát nhã ba la mật đa. Đó. Y vào cái chân tâm bản tánh của mình, cái tánh giác của mình. Thế cho nên không quản ngại. Thế nào là không quản ngại? Mất hay nó còn? Bởi vì không, cái thân này không nhận là mình nữa. Đã không nhận là mình nữa, cho nên nó còn hay nó mất mình không quản ngại. Thế nên, bởi vì không quản ngại cho nên không sợ hãi là thế nào? Đó. Bởi vì không quản ngại mất còn, thế cho nên mới không sợ. Còn bây giờ nếu mà mình còn tiếc cái thân của mình thì mình sợ. Sợ cái thân này nó không sống được, cho nên thiếu cơm cũng sợ, thiếu áo cũng sợ, cho nên mất cái cảm tình của mọi người cũng sợ. Sợ là bởi vì sợ thiệt thòi cho cái thân này. Còn những các tổ thì các ngài không quản ngại, bởi vì các ngài biết nó là đất là già, cho nên các ngài bình tĩnh thản nhiên, khen cũng được, chê cũng được, còn cũng được, mất thì thôi. Bởi vì không quản ngại thì mới không sợ hãi. Mà khi cái tâm không sợ hãi ấy, nó mới xa lìa được vọng tưởng đảo điên. Tại sao? Đó, những cái điên đảo này tức là cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận, các thứ phiền não của chúng mình. Đó là những cái thì những cái này nó sẽ tan đi hết. Đó. Thì khi ấy các ngài đạt tới cứu cánh niết bàn. Thế nào là đạt tới cứu cánh niết bàn? Cái niết bàn này là niết bàn của Phật, chứ không phải niết bàn của các vị tiểu thừa. Niết bàn của các vị tiểu thừa thì gọi là hóa thành, còn đây là nói niết bàn của Phật, tức là hoàn toàn trở về được cái chân tâm bản tánh của mình. Thế con nói tiếp. Ừ. Sao con biết Đức Thích Ca là Phật quá khứ? Niết bàn rồi, cho nên bây giờ không còn nữa, cho nên gọi là quá khứ. Y bát nhã là thế nào? Thế sao ở đây người ta không nói thẳng Phật A-di-đà, Phật Thích Ca, mà người ta lại nói ba đời chư Phật? Tức là đây không nêu tên một ông nào cả, mà đây nói tổng quát, nghĩa là tất cả chư Phật, dù là quá khứ, dù là hiện tại, dù là vị la, dù là Phật ở phương Đông hay ở phương Tây, không phải Phật thì thôi, chứ nếu mà đã là Phật ấy, thì y phải y vào bát nhã mới thành chứng quả. Coi như cái việc mà y vào bát nhã đây là cái then chốt để thành Phật. Không có một ông Phật nào mà vượt được ra ngoài cái việc này cả. Ở trên cũng thế, không nói Đức Quán Thế Âm, Đức Địa Tạng, mà nói chống Bồ Tát y vào. Là tại sao? Tại vì bây giờ không định nói riêng một ông nào cả. Đây là người ta nói tổng quát tất cả. Đã là Phật thì phải y vào bát nhã mới thành Phật, mà đã là Bồ Tát thì phải y vào bát nhã mới thành công. Đã. Muốn thành cái sự việc của mình, muốn thành Phật cái con đường Bồ Tát, để thành Phật thì quyết định Phật là những người đã thành rồi, còn Bồ Tát là bây giờ người đang tu để sẽ thành. Thế thì từ cái gieo nhân mà cho đến cái kết quả không thể rời bát nhã mà thành công. Cho nên quyết định, cho nên đây không nêu một cái tên nào cả. Bởi vì không phải riêng một người nào. Nếu mà đã rời cái bát nhã này thì không có Bồ Tát, cũng không có Phật. Cho nên đây là một cái chuyện quyết định, cho nên không nói tên ai hết.